12. Kinh Lăng Già là gì?
Cái Kinh Lăng Già này, ông Đại Huệ Bồ Tát là cái ông giỡn đó. Đại Huệ Bồ Tát là không phải là con người thiệt, là con người hư cấu của nhà văn, của nhà thơ, của những nhà có trình độ chữ nghĩa. Họ hư cấu ra một cái bộ kinh như vậy rất là phật thường. Có những nhà văn, nhà thơ mà họ hư cấu bộ truyện thôi chứ không, họ không gọi là kinh, mà rất hay, hay hơn là cái gọi là kinh mà mình đã liệt vào tạng. Bởi vì ba tạng kinh điển của mình là mấy ngàn năm đồ hộ của quốc về cả mấy ngàn năm, từ hồi thế kỷ thứ nhất tới giờ Phật giáo mà vô trong xâm nhập trong đất nước Trung Quốc là mạnh nhất là từ đời Tần Thủy Hoàng trở về sau. Hậu Hán ta bỏ rồi tới đời Tam Quốc rồi mới tới đời Đông Tây Tấn, Đông Tấn và Tây Tấn, rồi nhà Tùy, nhà Đường, rồi Nam Triều, Bắc Triều ở Trung Quốc, thì cho tới bây giờ mình mấy ngàn năm học kinh giống mấy tết chục năm mà mình không biết. Cái Bồ Lăng Già đó, cái ông Đại Huệ đó là cái ông đó, là Bồ Tát giỡn đó. Bồ Tát giỡn đặt ra những câu la nhái tầm bảy tầm ba. Rồi Phật đó cũng Phật giỡn, Phật đặt ra. Cho nên là cũng dựa theo cái đời hỏi la nhái. Tuy nhiên là nó cũng dựa theo cái kinh Phật ăn cắp chỗ này mới chỗ kia mới đem vừa ghép lại. Thì cũng có trời trời, cũng có Phật Phật, cũng có Bồ Đề, cũng có Niết Bàn, cũng có tính trí như cũng có tâm pháp ấn tâm từ tánh cho bên bên vậy. Nhưng mà đặt lai nhai ghép, nó thuộc về cái loại nhà lắp ghép. Tôi giới thiệu với quý thầy đọc cái ông tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề hỏi Phật về Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ông tu Bồ Đề có thiệt. Còn ông Đại Huệ này ông dở mới đặt ra đó chứ. Kim Dung đặt ra thiếu gì thằng đó trong cái tự thuyết của ổng. Nhưng mà những thằng đó là để đọc vui chơi chứ làm gì có thiệt.
Cho tới năm nay mấy thầy không để ý đâu, mình bị Trung Quốc là đô hộ 1000 năm. Hoàn toàn là đạo tiểu nghĩa, tôi còn là đại cơ Phật giáo nè, hoàn toàn của Trung Quốc á. Nhờ thời gian gần đây lớn tuổi có thì giờ nhiều nghiên cứu mới moi móc ra, mới đi sâu vào nội bộ, thấy nó chùa chát lắm, đào sâu lắm. Cái bộ kinh mà gọi là bộ kinh Duyên Giác đó, nó đặt ra 12 ông Bồ Tát. Nhưng mà cái người đó, nhà văn đó, nhà học giả đó, nhà trí thức đó là đặt ra 12 ông Bồ Tát, đặt ra 12 vấn đề rất có giá trị, rất có giá trị. Cho nên cái bộ kinh Duyên Giác nếu mà đưa tôi triển khai, nó vẫn khế hợp là như cái giáo lý giải thoát giác ngộ, chánh thống bộ đạo Phật chúng ta, tôi giảng được điều đó. Cũng như giáo lý tinh tế, dựa trên giáo lý, cái cơ sở của giáo lý tinh tế thôi, tôi triển khai hoài cho tới mấy chục năm không bao giờ mà lọt ra cái chỗ nào khác. Không ngoài cái mục đích là giải thoát giác ngộ, phục vụ cho cái lý tưởng là Bồ Đề Niết Bàn cho người đệ tử Phật. Tôi nói cái đó để mấy vấn đề đấy đừng xem thường cái giáo lý tư thế mà cho là tiểu thừa không có đường đâu. Tôi cần ôm ba cái tầng kinh điển mà đóng bìa mà vàng đầy trơn đó để cả hai ba cái ủ lớp đó mà gọi là đại thừa, nó không phải đâu. Vô số tạp chất ăn cái đó giống như do đi ăn mía chứ không có sao, phải là cái cần đường, do nó cần chất động cho nó không biết ăn đường, không biết cần đường, nên ăn ngày được một hai tấm vậy đó mà không có đường.